À, cuối cung đi đến cung đường nào? Không có một cái pháp nào được cuối cung trở về cái hữu cả. Cho nên thường thường khi mình tụng kinh, đầu tiên vô cái gì? Đầu tiên vô đại bi. Đại bi chính là phước. Đại bi chính là phước. Mà phước chính là hữu ngã. Nhưng mà như con người mình muốn muốn vô ngã thì phải có phước cơ đó. Phải có phước. Những người mà không có nghèo khổ như vậy làm sao vô ngã nổi? Phải có phước. Rồi khi bỏ phước đi, xả phước đi, rồi mà lấy về cái không. Cho nên cuối cùng không có một cái pháp nào là không ma bạc nhã ba la mật đa tâm kinh hết. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm bạc nhã ba la mật đa, chiếu kiến ngũ uẩn giải không. Đó, ngũ uẩn giải không. Còn ngũ uẩn giải hữu là không được rồi đó. Ngũ uẩn giải không, tất cả đều không hết. Bây giờ không thì quý vị bố thí cho chùa, cho khoa học này đi. Khoa học này thiếu rất nhiều đó, làm được không? Nếu mà học được như vậy chẳng gọi là bài pháp vô ngã rất có giá trị. Vì vậy cho nên Đức Phật là chủ trương tất cả các pháp, không có một pháp nào trong có cái ngã hết. Bởi vì còn ngã thì còn sinh tử và luân hồi. Bởi vì ngã chính là ba va. Ba va là hữu, phải không? Hữu là gì? Hữu là có. Có dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu. Chúng ta sinh ra đời bởi vì do cái nghiệp tích tập, cái nghiệp hắc nghiệp, cho nên mới có cái thân của ngũ uẩn. Thì như vậy có một cái năng lực, một cái đà năng lực trong quá khứ mình nó có tồn tại lại, nó tồn tại là cái nghiệp và một thường thường cái nghiệp nó đi với cái ngã. Mà khi cái ngã không còn thì nghiệp cũng còn, mà nghiệp không còn thì ngã cũng còn. Đánh cho nó rơi rụng cái ngã đó đi. Muốn đừng có nghiệp mà tái sinh trong kiếp sau để mà khổ đau nữa đó, thì phải đánh rơi rụng từ từ cái ngã đi, tu cái ngã. Mà khi mình đạt được một chỗ cái ngã thì mình rất là hạnh phúc. Ví dụ chúng ta nói rằng là cái mặt anh này sau lúc này có thể khó chịu quá, mô Phật. Thấy không? Có những họ nói tôi riết kia cái nói tôi này không sao, bởi vì anh không hiểu được tôi. Anh đừng lấy một cái ý tưởng của anh về dục vọng, về vô minh mà anh đánh được giá trị tôi, không không đúng. Cho nên có những lúc tôi làm mà đa phần họ nói không đúng, nhưng mà tôi nói là không cần đúng chứng lý thôi. Đi giảng cũng vậy, Đức Phật thiết lập ra bốn cái cách pháp, bốn cách pháp để giảng. Có những lúc vì ngọt mà để mà lợi ích cho mọi người đó thì Đức Phật nói ngọt. Nhưng mà có những lúc vì nói ngọt mà không lợi ích gì cả, mà chỉ cho họ thích thú thôi, Đức Phật vẫn không nói. Có những lúc cần vừa ngọt và vừa đắng, Đức Phật vẫn cho ngọt và cả cho đắng. Chứ đừng tưởng rằng Đức Phật là không khi nào ngài cũng ái ngữ cả đâu. Vì vậy mà mình là đệ tử Phật phải học bốn cách đó. Các thầy tu trì cũng vậy. Đa phần mà hết 90% mấy bà thương mấy thầy là mấy thầy nhẹ và ngọt không. Có chừng là thầy đó chết cái Phật tử đó đó. Hả? Tôi không thích cái đó. Bởi vì bên Thụy Điển của chúng tôi đó, tôi mà ngọt là tôi sẽ chết ngay tức khắc. Sự thật. Bởi vì cái dòng tôi tụng kinh, quý vị nghe chưa? Dòng tôi tụng kinh rất là hay. Mà tôi mà đưa lên một cái là có những người họ chết với cái dòng lần đó. Hả? Hả? Rồi có những người họ nói thầy nói tôi giảng cái dòng rất là hay, đúng không? Nói tôi giảng cái dòng rất là hay. Nhưng mà tôi không có nói nhỏ, tôi nói rất là mạnh. Bởi vì tôi nói mạnh cho cùng một số Phật tử bên sau đang ngủ sau á, để cho họ nghe, họ đừng có ngủ. Hả? Vì vậy mà không có ngọt được. Hả? Vậy đó. Thì như vậy Đức Phật là chủ trương vô ngã, cho nên ngoại đạo nó tấn công Đức Phật. Bởi vì sao? Bởi vì Đức Phật nói, Đức ngoại đạo nói đó là nếu trong cuộc đời này mà hẳn vô ngã thì nó không còn cái ý nghĩa gì cả. Cuộc đời này mà sợ gì mà ta hưởng thụ là do cái ngã ta mới hưởng thụ. Bây giờ vô ngã thì thôi, anh lên trên rừng anh tu cho rồi đừng có sống ở xã hội nữa. Cho nên họ chủ trương tất cả các pháp đều có. Nhất là vấn đề Phật giáo mình có 20 bộ phái. Hả? Phật giáo có 20 bộ phái. Thì có một cái bộ phái tên gọi là Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ. Cái bộ này chủ trương ba đời đều có. Có pháp quá khứ, có pháp hiện tại và có pháp tương lai. Cho nên gọi là tam thể thực hữu và pháp thể hằng hữu. Tam thể thực hữu là quá khứ, hiện tại và tương lai đều có. Nếu không có cái pháp trong tương lai đó thì nếu không có cái nhân trong tương lai đó thì nó không đi về cái quả trong hiện tại được. Mà nếu không có quả hiện tại được thì nó không có thể thành tựu cái nhân trong tương lai được. Cho nên các pháp ba đời đều xoay vòng, đều có cái ngã. Họ chủ trương như vậy, họ có cái ngã. Rồi ngoài đạo đó thì họ chủ trương cái ngã nó thường hằng bất biệt. Họ bảo thủ, họ bảo thủ cái hữu của cái đó. Trong khi Đức Phật ngài nói nếu mà còn ngã đó thì còn nghiệp, mà còn nghiệp thì đi luân hồi sinh tử. Cho nên Đức Phật nói vô ngã. Nhưng mà khi đối với ngoài đạo á, khi đối với ngoài đạo thì Đức Phật ngài giảng rất là khéo. Đối với ngoài đạo thì Đức Phật vì ngoài đạo cho nên Đức Phật ngài nói ra có Phật tính, có Như Lai thanh tịnh tâm, có Như Lai thanh tịnh tâm, có gọi rằng là chủng tự Phật tính, thì tất cả cái đó là cũng là cái ngã cả. Ví dụ như nói là có Phật tính thường hằng, mà Phật tính thường hằng chính là cái ngã đó. Cái ngã nó biến thể qua vấn đề tư tưởng của đại thừa như vậy đó, chứ thực ra cái Như Lai thanh tịnh tâm chính là cái ngã, mà cái ngã tế nhị. Bởi vì thời Đức Phật ngài vì đồ một số ngoại đạo cho nên Đức Phật ngài cũng phương tiện ngài nói ngã bằng qua Phật tính. Mà thường thường Phật tính á, mà làm sao thường hằng được? Trong các kinh điển đại thừa nói như vậy, tất cả Phật tính là Như Lai thanh tịnh tâm, nó thường hằng, nó bất biến. Nhưng mà khi đi về vấn đề các đi vấn đề về về đi vấn đề về Trung Quảng của Phật giáo á, thì tư tưởng của Trung Quảng nói khác. Nó không có một cái pháp nào nó thường hằng hết, nó thường hằng cả. Ngồi cho nhưng mà chuột không đi xuống như kia nữa kìa hả? Tôi giảng như vậy chắc quý vị đâu còn ngủ nổi phải không? Không ngủ nổi được, không có ngủ được. Ngồi là ngồi uống nước thôi chứ không phải đứng dậy.
Thấp quá.
Nếu mà thường thường khi giảng á, ta phải nói về mấy cái bàn, đưa cái bàn lên cao một chút để cho các thầy ngồi cao một chút để mà nhìn phía sau. Nhưng mà cái lớp này hôm nay rất là đông, lớp rất đông. Không biết quý vị học, quý vị có nhảy lớp không? Chưa nhảy hả? À, bởi vì chưa biết thầy nào giảng hay, thầy nào giảng không hay phải không? Cho nên chưa nhảy. Khi mà qua giữa lớp rồi đó hả? Thì bắt đầu biết thầy nào vui, thầy nào không vui rồi nhảy đó. Tôi biết. À. Bây giờ tôi để ra khoảng 5-3 phút cho quý vị hỏi. Hỏi vài câu ha. Hỏi vài câu xong rồi mình làm tiếp thêm một đoạn sau nữa và hết. Quý vị nó có câu nào hỏi không? Đang học mà ngâm thơ. Đang học mà ngâm thơ. Rồi mới tự hỏi đi. Quý vị yên lặng. Hỏi cho chính xác